Giải nghĩa chữ Bát Nhã. Sách Đại Trí Độ Luận có đoạn: Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Đáp: Có người bảo đó là cội gốc của sự sáng suốt đã sập nhiễm ô. Đó là tướng Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao thế? Tại đó là sự sáng suốt bậc nhất trong tất cả các thứ sáng suốt. Điểm thứ nhất. Vậy điểm nên ghi ở đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa là một danh từ phạn ngữ để chỉ cái sáng suốt cao hơn các thứ sáng suốt khác, nhờ đã được lau sạch các sự ô nhiễm. Sách Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận viết: Trong sạch không nhiễm, đó là giới. Biết tâm không động, đối cảnh vẫn im lặng, đó là định. Lúc biết tâm không động mà không sanh cái tư tưởng là mình đang trong sạch, thậm chí tuy phân biệt tỏ tường thiện và ác, vẫn không để cho cái thiện ác làm bẩn lòng mình, luôn luôn tự tại, như thế gọi là huệ. Điểm thứ nhì nên ghi: Huệ là một danh từ để chỉ cái tâm trạng của ai đã thực hiện được ba điều kiện này. Một, lòng mình đã trong sạch rồi mà tự mình không thấy mình trong sạch. Hai, lòng mình đã vững như chồng trước mọi cảnh cám dỗ mà tự mình không thấy mình đã diệt được các xúc động. Ba, đối với việc lành việc dữ, phân biệt đành rành, nhưng tâm trí thư thái, đi dọc đi ngang mà không bao giờ bị vướng bám, tức tự tại. Ai có một tâm trạng như thế gọi là người có huệ, hay trí huệ, hay Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vậy huệ là tâm tự tại. Đàm Hư Đại Sư đồng một quan niệm khi Ngài nói: Bát Nhã vốn sẵn có đầy đủ ở nơi chúng ta, từ không biết kiếp nào cho tới bây giờ. Vì đó mà gọi là cái sáng suốt vốn có trước, tức là túc huệ. Lại cũng gọi là sự sống sáng suốt, tức là huệ mạng. Không biết chúng ta sai lầm mê đắm thế nào mà để cho chân tâm bị bụi trần làm mờ tối, nhân đó mà vọng tâm nổi lên thay thế, khiến chúng ta trôi lăn trong vòng sanh tử, muốn vượt lên khỏi thật là khó khăn. Điểm thứ ba nên ghi: Huệ là chân tâm, là ánh sáng. Huệ sẵn có ở mọi người, là sự sống sáng suốt, huệ mạng của tất cả. Và chót hết, đây là ý kiến của Đại sư Suzuki: Thiền định phải đưa đến trí huệ, phải kết thúc bằng cái quán pháp giới chân như, tức thấy vũ trụ như thực. Vì không có cái Phật giáo trong sự trầm tư mặc tưởng suông. Phật cho trí huệ là phần cốt yếu nhất của giáo pháp Ngài. Trí huệ phải do thiền định phát xuất. Và lối thiền định nào không kết cuộc bằng trí huệ thì hoàn toàn không phải là thiền định của Phật giáo. Một khi trí huệ đã nổi dậy ở ta thì trì giới bỏ mà thiền định cũng bỏ, và lúc ấy chỉ còn một tâm trạng sáng suốt, trong đó tâm trí tới lui như ý muốn, tức tự tại vô ngại. Nếu bỏ công sưu tầm, ta sẽ thấy có nhiều lối giải khác nữa, nhưng tự trung không ngoài mấy nghĩa vừa kể. Bây giờ để xác nhận cái nghĩa của Bát Nhã, xin kết thúc như sau. Bát Nhã là phiên âm của danh từ Phạn ngữ Prajna. Kinh sách chữ Hán hay chữ Pháp thường để nguyên chữ Prajna, không thay bằng một danh từ khác, vì không có một danh từ ngoại ngữ nào tương xứng. Do đó trong kinh sách chữ Hán, lâu lâu thấy dùng chữ huệ hay trí thay cho chữ Prajna. Nhưng sợ độc giả lầm với cái trí huệ thông thường, lại thêm hai chữ Bát Nhã, như nói trí Bát Nhã, thành ra trùng ý. Vậy Bát Nhã là gì? Là một danh từ dùng để chỉ tâm, tức cái khả năng hiểu biết của mọi người. Một, nhưng không phải cái hiểu biết mê lầm, vọng tâm, say đắm, chấp trước, mà là cái hiểu biết sáng suốt, giải thoát, tự tại, đúng với thực tướng và chân lý. Hai, cái sáng suốt ấy phải là cái sáng suốt hoàn toàn, hay nói cho đúng, đã trở lại cái căn bản trong sạch hoàn toàn của nó. Ba, tôi nói phải trọn tu năm ba la mật trước, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, mới có Bát Nhã. Đừng tưởng rằng năm ba la mật kia làm nảy sanh Bát Nhã, vì Bát Nhã là ánh sáng sẵn có nơi người. Có thể ví năm ba la mật như tấm vải dùng lau bụi trên mặt gương, để cho cái trong sáng sẵn có và luôn luôn tồn tại của gương được chiếu rõ vậy thôi. 4. Cái sáng suốt ấy muốn được hoàn toàn phải là ba la mật. Giải nghĩa chữ ba la mật. Như đã nói, ba la mật là chữ Phạn Parimita, đọc theo người Trung Hoa và có nghĩa là tới bờ bên kia. Người Ấn Độ có tục khi hoàn thành một công việc gì đó, phủi tay sung sướng nói Paramita. Như người ngồi thuyền sang sông, một khi tới bờ bên kia là mục đích, thỏa thích reo hò tới rồi. Nói bờ bên kia tức phải có bờ bên này. Vậy hai bờ ấy là gì? Sách Đại Trí Độ Luận viết, bờ bên này là thế gian, bờ bên kia là Niết Bàn. Lại nói, bờ bên này là tham lam dày chặt, bố thí là con sông ngăn cách, bờ bên kia là Phật Đạo. Lại còn nghĩa, thấy có, thấy không là bờ bên này. Có đủ sáng suốt phá hai cái đó, có không, ấy là bờ bên kia. Minh Chánh Thiền Sư bảo, y theo trí huệ là bờ bên kia, mất trí huệ, rơi vào ngu si, thì gọi bờ bên này. Một lối giải khác của Đàm Hư Đại Sư, Bát Nhã Ba La Mật Đa là ý nói lấy diệu trí huệ làm thuyền bè, lìa bờ sanh tử bên nay, chảy sang dòng phiền não mà đến bờ niết bàn bên kia. Ba La Mật Đa còn có thể dịch là chứng đáo triệt để, nghĩa là thông suốt tới đấy mọi sự mọi việc. Tuy nói hai bờ giữa có dòng sông ngăn cách, thật ra không phải xa đâu. Chỉ một niệm hưng khởi là gọi bờ bên nay. Nếu đoạn được tất cả niệm thì toàn thân gốc ở bờ bên kia. Đàm Hư Đại Sư đồng một ý: không chân không thể khởi vọng, chân vọng cách nhau chỉ có khoảng thời gian một sự đổi ý. Giải nghĩa chữ tâm kinh. Tùy người giải mà hai chữ này có nghĩa khác nhau. Theo Hiền Thủ Đại Sư, gọi tâm kinh là ý nói 14 hàng chữ kia là tinh yếu của 600 quyển Đại Bát Nhã. Nhưng người chỉ có một tâm, mà tâm ấy là chủ thể của tay chân, của toàn bộ xương trăm lóng. Vậy tâm kinh là kinh tinh yếu của bộ Đại Bát Nhã. Đàm Hư Đại Sư gần cùng một lối giải: kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này lấy pháp và dụ làm tên. Sáu chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa là pháp, chữ tâm là dụ. Bát Nhã là tiếng Phạn, có nghĩa căn bản trí huệ, diệu trí huệ hoặc chân tâm. Nhưng Bát Nhã đã là tâm, tại sao còn thêm chữ tâm nữa để làm gì? Đó là ý nói kinh này là chủ thể của tất cả kinh thuộc loại Bát Nhã, cũng như chúng ta lấy tâm làm chủ thể. Bởi cớ đó nên lấy tâm mà thí dụ. Minh Chánh Thiền Sư lại hiểu khác. Thiền Sư viết: để nguyên chữ Phạn Bát Nhã mà không dịch nghĩa là thâm ý của dịch giả. Dùng tiếng Phạn là để nói tới cái gì kín đáo, bí mật. Nay để tên kinh bằng tiếng Phạn bí mật là ý muốn chỉ cái giáo pháp khó biết, khó giải, hết sức quý trọng, hết sức cao thượng, rất sâu, rất kín. Rồi lại còn thêm hai chữ tâm kinh để tiêu biểu cho cái giáo pháp ấy, là vì thương cho người không hiểu cái mật pháp ấy, muốn chỉ vật gì nên chỉ ngay cái nhất tâm. Vậy theo Minh Chánh Thiền Sư, tâm kinh là kinh nói về cái nhất tâm. Những lời giải trên đều có lý, nhưng theo tôi, chúng ta có thể nói Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh bỏ chữ tâm, như nói Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Niết Bàn kinh, vân vân, mà không làm mất một tí gì ý nghĩa của bài kinh tinh diệu 260 chữ này. Sở dĩ thêm chữ tâm phải chăng là do cái ý bảo học giả, độc giả phải tâm tâm niệm niệm gắn ghi vào lòng? Rất có thể. Kinh chỉ có 260 chữ mà lại là những chữ dễ, còn lặp đi lặp lại nhiều lần, ít có Phật tử nào mà chẳng thuộc sau vài tháng tụng đọc. Thuộc tức là gắn ghi vào dạ rồi đó. Vậy chúng ta có thể giải Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bài kinh nằm lòng, nói về đại trí huệ. Chủ yếu của kinh. Trước khi bắt đầu giải kinh, nghĩ chúng ta nên biết chủ yếu của kinh. Ở trước đã nói, tâm kinh cũng như nhiều kinh khác, cùng trong một trường hợp, có thể ví như một bài triết học, dài vắng không chừng. Nhưng mục đích không ngoài việc bàn soạn một đề tài được nêu ra, hoặc rõ ràng, hoặc thâm kín. Đề tài ở đây là gì? Là Bát Nhã Ba La Mật Đa, hay cái sáng suốt có thể đưa người tới bờ bên kia. Hơn nữa, của người đã đến bờ bên kia, hoặc giả để nói cho gọn, như Đàm Hư Đại Sư, cái sáng suốt triệt để. Cái sáng suốt ấy như thế nào? Không thể nói được, vì nó không hình, không tướng. Không thấy được, không thể diễn tả được, nhưng có thể biết nó có và như thế nào, xuyên qua các công dụng của nó, đúng như lời của Lục Năng Thành. Khi có người hỏi làm sao biết có cái thể bất thường trú, tiên sinh đáp: lấy việc mà nghiệm biết, nhân dụng mà xét rõ. Thật vậy, đố ai biết lòng lành, thiện tâm là gì? Nhưng biết nó có là nhờ ở việc làm, sự của người chia cơm xẻ áo. Việc làm ấy là dụng của thiện tâm. Vậy công dụng của Bát Nhã như thế nào? Theo tâm kinh, công dụng ấy là làm cho Bồ Tát thấy năm uẩn đều không. Biết được năm uẩn đều không thì thoát được những đắng cay khốn nạn. Y như câu đầu kinh nói: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Vậy tu tập cho có được Bát Nhã không phải để thấy năm uẩn đều không mà chơi, mà là vì cái lợi ích giải thoát. Thấy năm uẩn đều không nghĩa như thế nào? Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc uẩn chỉ cái thân xác thịt vật chất, còn bốn uẩn sau: cảm giác, tư tưởng, tính toán, nhận biết, họp lại làm phần tinh thần của người. Vậy ngũ uẩn là một danh từ dùng chỉ con người, hay rộng ra chỉ toàn thể nhân loại. Với chúng ta, người là vật thật có, ta là thật có. Vậy ngũ uẩn là thật có. Phật bảo thật không, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Quả là hai nhận xét trái ngược nhau, đưa đến hai ảnh hưởng cũng trái ngược nhau. Vì chúng ta nhận ngũ uẩn là thật có, nên chúng ta khổ não. Phật các vị Bồ Tát nhờ sáng suốt triệt để, thấy năm uẩn đều không, người cũng không, mà ta cũng không, nên hết khổ não. Ta đã là ta, thì ta không phải là người khác, và mỗi người khác cũng tự thấy mình là một cái ta, riêng biệt, không giống một ai, và cũng không có một cái gì chung với người khác, với những cái ta khác. Trên mặt đất này, có bao nhiêu triệu người là có bao nhiêu triệu cái ta riêng biệt. Đã là riêng biệt, thì mạnh ai nấy tự lo cho mình. Lòng ích kỷ do đó mà nảy sinh. Mà ích kỷ là gì? Há không phải là những ý nghĩ, lời nói, việc làm quy về có một mục đích là bảo tồn sự sanh sống của cái ta mình. Hơn nữa, làm sao cho sự sanh sống ấy được êm đẹp, sung sướng, càng nhiều càng hay? Rồi sao những cái ta khác thế nào mặc kệ? Lòng ích kỷ quả là lòng tham không đáy. Có tham là có tranh thủ, dành cái sướng cho mình, để cái không sướng cho người. Mong mà được thì vui, mong mà không được thì buồn. Được rồi sợ mất nên lo, sợ mà vẫn mất, cái lo thành cái khổ. Lắm khi quá bất đắc chí lại sanh giận, trách trời oán người. Tham lam như thế, oán giận như thế, là tại si mê, là tại tối tâm, không thấy, không biết sự thật. Mà càng si mê, cái tham cái giận càng tăng. Mà tham giận càng tăng, si mê lại càng sâu. Như con tầm càng nhã tơ, cái kén càng dày. Mà kén càng dày, thì cái tối trong lòng kén càng thêm. Tham giận sinh và si vô minh là ba chứng bệnh căn bản của nhân loại, của chúng sanh, mà Phật giáo quả quyết là nguồn gốc của đau khổ. Cái nguồn đã biết, nếu làm cạn được nguồn ấy thì mạch khổ tự nhiên hết chảy. Phật giáo có nhiều phương thế, phương tiện làm cạn nguồn khổ. Tóm lại, trong thuyết Bát Chánh Đạo, tám con đường chánh. Thứ nhất, chánh kiến là thấy đúng. Thứ hai, chánh tư duy là nghĩ đúng. Thứ ba, chánh ngữ là nói đúng. Thứ tư, chánh nghiệp là làm đúng. Thứ năm, chánh mạng là sống đúng. Thứ sáu, chánh tinh tấn là siêng cần đúng. Thứ bảy, chánh niệm là tư tưởng đúng. Thứ tám, chánh định là chủ ý đúng.